hội thánh Cơ đốc Phục Lâm Elementi xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 11 tháng 9 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Chúa đang ở đâu trong tháng 9 năm đó. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Where were you on that September day? Anh ở đâu trong tháng 9 đó? Tôi còn nhớ sáng sớm lúc 7 giờ sáng nhận cái cú telephone, nói hãy dặn TV lên hãy xem. Thường thường sáng sớm đâu có dặn TV. Nhưng ngày đó tôi soi coi suốt ngày. Tôi không nghĩ là chỉ mình tôi không đâu. Hầu như tất cả mọi người, người đi làm, kẻ đi học, ai cũng ngừng để suy gẫm, để cầu nguyện, để nhìn thấy cái cảnh đau khổ vô cùng. Ai có thể làm những chuyện gian ác như thế? Biết bao nhiêu người khóc, biết bao nhiêu trong ngày đó mất cha, mất mẹ, mất con cái. Đây là một ngày tưởng niệm 9/11 nhằm ngày Sa-bát. Nơi nào cũng đang tưởng niệm. Tôi nhớ tôi đi freeway, xa lộ 71, đi ngang qua một cái nhà thờ rất lớn. Họ nói đêm nay là một ngày tưởng niệm 9/11. Tại sao chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái tưởng niệm đó? Có thể đó là một bài học cho chúng ta, hay là một bài học cho những người còn sót lại. Why did it happen? Tại sao cái chuyện đó có thể xảy ra như thế? Làm sao một cái người nào mà có thể tự vặn mà giết những người khác? Ai đã làm những điều đó? Tôi nghĩ sự thắc mắc đó đã tiếp tục và vẫn còn tiếp tục nói trong trí óc của chúng ta. Tại sao? Tại sao? Có phải Chúa làm điều đó không? Hay là Satan? Hay là tự nhiên nó xảy ra? Khi chúng ta liên tưởng với 9/11, chúng ta mới nghĩ đến cuộc đời chúng ta, tại sao cũng xảy ra cho gia đình chúng ta. Xin Chúa, tại sao con phải bị ung thư? Tại sao con phải mất một người con? Tại sao vợ con ra đi trước tôi con? Tất cả có thể đó cũng xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Trong khi đại hồng thủy đến, ở trong sách Sáng Thế Ký được chép, nhiều người cũng như thế la lên, tại sao? Tại sao Chúa không cứu con? Để cho nước ngập và tiêu diệt tất cả mọi người. Chúa nói như thế nào? Chúa có rao báo trước không? Người Israel, người Do Thái, Chúa đã đưa Joseph tới nước Ai Cập để sẵn sàng chờ đón gia đình của mình sẽ gặp hạn hán. Rồi họ sẽ qua nước Ai Cập để lánh nạn. Nhưng sau đó con người thích nước Ai Cập quá. Cây cối xanh tươi, dòng nước ngọt ngào, họ ở luôn. Từ từ 40 năm sau, 400 năm sau, họ kêu cầu tại sao Chúa đẩy cho chúng con là nhà nô lệ của xứ Ai Cập. Cái đó quen thuộc quá ha. Đôi khi con người chúng ta sẽ than vãn cùng với Chúa. Điều đầu tiên con người thắc mắc là có phải là Đức Chúa Trời không? Có phải Đức Chúa Trời giáng tai họa không? Mà không nói trước cho bất cứ một người nào. Tôi nghĩ 9/11 đó không ai biết trước. Không ai biết trước. Ở trong sách Esai đoạn 46 câu số 10, quý vị cùng với tôi lật trong sách Esai đoạn 46 câu số 10 được chép như sau. Esai đoạn 46 câu số 10 nói rằng: ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Chúa nói rằng ta đã rao báo những điều đó trước khi xảy ra. Đại hồng thủy xảy ra, Chúa có rao báo trước không? Chúa đã rao báo trước 120 năm. Nô lệ cho xứ Ai Cập, Chúa đã rao báo trước 400 năm. Không điều gì mà Chúa làm mà không rao báo cho tiên tri của Ngài. Nếu 9:11 mà không ai biết trước, không một tiên tri Chúa nào để rao báo trước, thì chắc không phải là từ Chúa. Có phải từ Satan không? Quý vị cùng với tôi lật trong sách Job. Job đoạn 1, tôi xin đọc Job đoạn 1 câu 9 và câu 10. Trong sách Cựu Ước, sách Job đoạn 1 câu 9 và câu 10. Satan thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Job há kính sợ Đức Chúa Trời luôn công sao? Chúa há dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Satan mách bảo cùng Đức Giê-hô-va rằng: Job đã theo Chúa một cách trung tín, vì Satan, vì Chúa đã che một hàng rào và ban phước dư dật, cho nên Job không bao giờ lìa bỏ Chúa. Satan đã đặt câu hỏi đó. Đức Chúa Trời mới giận dữ. Tin tưởng Job là người trung tín. Thì Chúa nói rằng: thôi, ta không ban dư dật và che chở nữa. Coi thử tôi tớ của ta, dân của ta có tin ta hay không. Câu hỏi lại là 9:11 có phải là Satan không? Cũng có thể Chúa cắt đi sự che chở. Nhưng mà chúng ta không thể nào khẳng định, vì chúng ta không biết ý tưởng của Đức Chúa Trời. Có những điều Chúa không làm gì được, Chúa chỉ nhìn xem và che chở, và để sự hoạn nạn đến trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng lúc đó chúng ta quyết định theo ai. Why did it happen? Tại sao đã xảy ra? Nếu có thể không phải từ Đức Chúa Trời, cũng có thể không phải từ Satan, có thể chuyện gì xảy ra nữa không? Tôi nghĩ cũng có thể xảy ra một phương pháp thứ ba, là nếu không phải từ Chúa hay là từ Satan, cũng có thể từ con người. Con người. Từ khi Chúa ta tạo nên con người xâm chiếm lẫn nhau, chém giết lẫn nhau. Dù không có một bàn tay Chúa đi nữa hay là một bài Satan đi nữa, con người cũng có thể mà xâm chiếm lẫn nhau, giết lẫn nhau. Chúa ban phước cho một trí óc suy nghĩ và thành đạt những điều cao siêu trên trần gian này. Ngược lại, con người chế bom nguyên tử để tiêu diệt lẫn nhau. Chúa ban phước hai bàn tay để làm những điều rất cực kỳ, nhưng mà con người cầm hai bàn tay cầm súng để giết với nhau. Thương bà chị em, cũng có thể Chúa, cũng có thể Satan, nhưng mà cũng có thể chính vì mình. Nhưng chúng ta không biết tại sao chuyện nó xảy ra. Tôi không nghĩ tưởng tượng một người nào mà có thể tự tử mà giết hàng ngàn người khác. Một điều gian ác vô cùng. Không thể tưởng tượng được. Khó gì mà cứu được một người mà có người tìm cách kết liễu cả ngàn người khác. Điều câu hỏi thứ nhất là tại sao chuyện đó đã xảy ra. Điều thứ hai là Đức Chúa Trời ở đâu? Where is God? Where is God in all this mess? Đức Chúa Trời ở đâu khi khủng hoảng đã xảy ra? Đức Chúa Trời ở đâu? Đức Chúa Trời đã đi cùng với 4 chiếc máy bay đó. Đức Chúa Trời đang ngồi cùng với những người đang cầu nguyện. Đức Chúa Trời đã đi xuống những thang lầu mà chôn vùi những thân xác đó. Đức Chúa Trời đi cùng với những người ở trong những tầng lầu mà khao khát cùng với Chúa. God is everywhere. Đôi khi chúng ta gặp hoạn nạn, hầu như là khói mờ mù mịt, chúng ta không nhìn thấy Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta nhìn thấy sự đau đớn, chúng ta nhìn thấy sự gian ác, sự bực bội. Nhưng mà chúng ta phải nhìn xuyên qua những sự đen tối trong cuộc đời này để nhìn thấy Đức Chúa Trời đang kề cận chúng ta. Quý vị cùng với tôi là có trong sách Thi Thiên, Thi Thiên 79 câu số 23. Xin lỗi, Thi Thiên 73 câu số 23. Kinh Thánh được chép như sau: Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi. Trong khi mà chúng ta gặp hoạn nạn, chính Chúa cầm tay hữu của chúng ta. Trong khi một người đàn bà lầu thứ 23 kêu cầu Chúa, trong hơi thở cuối cùng đã biết được Chúa Giêsu. Where's God? Chúa ở đâu khi chúng ta cần Ngài? Chúa nói, ta ở đó. You may not see me, but I see you. Chúng ta không thấy Chúa, nhưng mà Chúa nhìn thấy chúng ta. Chúng ta có thể không hiểu, nhưng rồi sau này chúng ta sẽ hiểu. Chúng ta không có thể tìm được tất cả câu trả lời cho những câu hỏi thắc mắc trong cuộc đời mình. Chỉ có Đấng biết trước tương lai. Tôi tin chắc rằng Chúa không bao giờ có ý định chia rẽ gia đình, cướp đi một người chồng trong ngày đó, kết liễu một người vợ trong các tầng lầu đó. Không, Đức Chúa Trời chúng ta không làm như thế. Chính Ngài đã cấu tạo chúng ta, làm sao Chúa sẽ chia rẽ chúng ta? Chỉ có kẻ địch mới chia rẽ chúng ta. Đừng bao giờ từng nghi là sao mà Chúa đẩy chuyện đó xảy ra để chia rẽ gia đình của chúng con. Không, Chúa đã yêu thương chúng ta quá độ, không bao giờ mà chia rẽ. Ở trong Thi Thiên đoạn 50 câu số 15. Quý vị cùng với tôi lật trong sách Thi Thiên đoạn 50 câu số 15. Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta. Kinh Thánh nói rằng trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta. Cùng ai? Cùng Đức Giê-hô-va, cùng Đức Chúa Trời, cùng Đức Chúa Giê-su. Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Ngày hôm nay chúng ta gặp sự hoạn nạn, đôi khi chúng ta không cầm nổi một cuốn Kinh Thánh để lật những câu đầy niềm hy vọng. Chúng ta có thể nghe những người này người nọ, chúng ta có thể lên mạng hay là xem sách hay là xem TV, tìm những gì khác trong cuộc đời này để nuôi niềm hy vọng của mình. Tìm các thầy bói hay là cái nhà bói khoa, cái nhà chiêm tinh hay là lên đồng. Chúa nói rằng hãy kêu cầu ta, ta sẽ an ủi ngươi, ta sẽ cứu vớt ngươi. Bao nhiêu người chúng ta kêu cầu Chúa. Những người Chúa đã che chở. Và ngày hôm nay có ngồi trong ngôi thánh đường này không? Họ đang kêu cầu một danh nào khác ngoài ra Đức Chúa Trời. Chúa đã che chở, Chúa đã dẫn dắt, Chúa đã ban phước. Mà như vậy có người bỏ Chúa. Có người đã bỏ Chúa. Đức Chúa Trời ở đâu? Đó là câu hỏi thứ hai. Khi chúng ta gặp hoạn nạn. Những sự tưởng niệm này không phải cho những người quá cố. Nhưng mà những người còn sống sót. Những người giống như chúng ta ngày hôm nay. Đó là tiếng kêu gọi tỉnh thức. It's a wake up call. Đó là tiếng kêu gọi tỉnh thức trong cuộc đời của chúng ta. Có thể chúng ta không hiểu hết tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta cần phải tin tưởng. Đấng đã nắng lên chúng ta. Và chính đấng đó đã chết cho chúng ta. Tôi có con cái. Khi tôi thấy con của tôi đến gần một cái nơi mà thanh niên tụ họp để chơi đốt lửa, thì nó đến gần, nó gắn cái marshmallow lên một cái cây mà đưa vô lửa. Từ xa tôi đã thấy, tôi chạy tôi ôm nó, kéo nó ra. Nó dùng dãy, nó đánh tôi. Nó tại sao không cho con chơi giống những người thanh niên khác, một đứa nít khác. Đôi khi chúng ta cũng như thế. Chúa đã kéo chúng ta ra khỏi những sự ăn chơi, buông theo đời này. Và đôi khi chúng ta giận dữ cùng với Chúa. Tại sao không cho mình chơi giống những người khác? Quý vị hiểu ý tôi nói không? Chúa không muốn mình bị thương. Và thậm chí Chúa không muốn mình chết ở trong ngọn lửa đó. Vì ngọn lửa đó là Satan đang chuẩn bị để thiêu đốt cuộc đời của mình. Chúa đã nhìn thấy trước. Nhưng chúng ta không hiểu. Tôi cũng không hiểu. Nhưng mà tôi cần phải tin cậy Chúa. Và tôi mong rằng con của tôi tin cậy tôi vì tình thương của tôi đối với nó. Nhưng mà tôi tin rằng một ngày nào đó nó sẽ hiểu. Một ngày nào đó nó sẽ hiểu. Câu hỏi thứ nhất là tại sao chuyện xảy ra. Cái thứ hai, Đức Chúa Trời ở đâu trong lúc đó. Và câu hỏi thứ ba cho quý vị và tôi trong những ngày cuối cùng là Chúa có ở kề cận cùng với tôi không? Is he there for me? Chúa có ở cùng với tôi không? Chúa có ở cùng với con không trong những ngày gian truân? Quý vị cùng với tôi là ở trong sách Esai đoạn 65 câu số 24. Esai đoạn 65 câu số 24. Chúa nói rằng ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói ta đã nghe rồi. Chúa rằng trước khi chúng ta kêu cầu, Chúa đã nhậm lời rồi, Chúa đã mở con đường cho chúng ta rồi. Mà trước khi chúng ta đã cầu xin Chúa, Chúa đã ban phước rồi. Câu hỏi mà quý vị nói rằng Chúa có ở đó cho tôi không? Chúa đã hứa rằng trước khi ngươi sinh ta, ta đã ở cùng các ngươi rồi. Trước khi ngươi cầu xin, ta đã nhậm lời rồi. Và trong sách Job đoạn 14 câu 15, sách Job đoạn 14 câu 15 có lời hứa như sau: Job đoạn 14 câu 15, Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại, Chúa sẽ đối đến công việc của tài Chúa. Chúa sẽ kêu gọi chúng ta và chúng ta nghe tiếng của Chúa. Chúa sẵn sàng ở cùng với chúng ta. Dù chúng ta bỏ Chúa đi nữa, Chúa cũng chạy theo chúng ta. Dù chúng ta ngoảnh mặt từ chối Chúa đi nữa, Chúa vẫn còn nhìn chúng ta để chờ đợi chúng ta trở lại. Câu sách Ê-sai đoạn 55 câu số 6. Đây là một câu rất quan trọng, xin mời quý vị lật đến. Tại vì những thảm cảnh sẽ qua đi, chúng ta sẽ không còn nhớ. Những lời cảnh tỉnh sẽ chìm sâu trong những thời gian, quý vị sẽ quên đi. Cho nên Chúa nhắc lại chúng ta một lần nữa. Ở trong sách Ê-sai đoạn 55 câu số 6. Đoạn 55 câu số 6 nói rằng: hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Tôi xin đọc lại Ê-sai đoạn 55 câu số 6 nói rằng: hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình còn có dịp gặp được. Hãy tìm kiếm Ngài khi mà chúng ta còn cơ hội. Không phải một người đàn bà trong từng lầu 86 mà kêu Chúa, mà xưa hôm nay Chúa đã kêu bà 50 năm rồi. Hãy kêu cầu đang khi Ngài còn ở gần. Ngày hôm nay Chúa ở gần cùng với quý vị và tôi. Ngài kêu gọi chúng ta. Một ngày nào đó Chúa không còn ở gần nữa. Đôi khi chúng ta từ chối Chúa quá lâu, càng ngày chúng ta xa Chúa, và chúng ta không còn thấy Chúa ở gần chúng ta nữa. Chúa nói rằng còn có cơ hội, còn có dịp là hãy cầu xin Chúa, chấp nhận Chúa. Quý vị đừng nói rằng tôi còn nhiều thời giờ để quyết định. Quý vị nói chung với những người đang đứng trên những các tầng lầu mậu dịch thế giới đi. Họ sẽ trả lời cho quý vị, nếu ngày hôm nay họ còn sống, họ sống lại, họ sẽ trả lời quý vị như thế nào? Một giây phút cũng không, chứ đừng có nói một phút. Cuộc đời của chúng ta có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Tại sao quý vị vẫn còn chờ đợi? Chúa chết cho quý vị chưa đủ sao? Không chứng minh đủ sao? Quý vị muốn Chúa chết một lần nữa cho quý vị nhìn thấy sao? Khi môn đồ phải chia tay cùng với Chúa của mình, họ buồn rầu. Họ thấy rằng Chúa của mình đã bị bắt bớ và giết chết. Và họ biết rằng họ sẽ trải qua một đoạn đường đau thương đó. Nhưng Chúa hứa một câu cuối cùng của sách Matthew. Câu cuối cùng của sách Matthew là đoạn 28 câu số 20. Quý vị hãy nhớ câu này. Câu cuối cùng của cuộc đời chúng ta, giây phút cuối cùng trong cuộc đời chúng ta, hãy nhớ câu này: và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ta sẽ không bỏ các ngươi. Các ngươi bỏ ta chứ ta không bao giờ bỏ các ngươi. Chúa nói rằng Chúa sẽ ở cùng cho đến tận thế. Tại sao chuyện đó xảy ra? Chúa ở đâu? Phải Chúa có ở cùng với tôi trong khi hoạn nạn không? Đây đủ chứng minh chúng ta thấy những câu kinh thánh là Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Chúa sẽ đi cùng với chúng ta. Dù chúng ta bị ung thư, vì chúng ta bị bệnh, vì chúng ta bị sống sót như thế nữa, Chúa vẫn còn đi cùng với chúng ta. Thương bà chị em, ngày Chúa đến gần rồi. Mà thú thật, nếu mà Chúa không đến thì chắc là con người sẽ làm điều gian ác hơn đó nữa. Nếu Chúa không đến, chính con người giết con người. Nếu Chúa không đến, cái trái đất này sẽ tiêu tàn. Chúa đã biết. Chúa đã biết quý vị là con cái của Chúa. Chúa mong rằng trở lại để rước quý vị trở về một lâu đài mà Chúa đã sắp sẵn cho các người, cho quý vị và cho tôi. Chú bà chị em, hãy nhớ, hãy tưởng nhớ ngày 9/11. Vì đó là có thể những lời cảnh tỉnh cho cuộc đời chúng ta. Đừng đợi những giây phút cuối cùng. Đừng đợi những hơi thở cuối cùng. Mà đến lúc đó chúng ta mới kêu cầu. Vì có thể lúc đó sẽ muộn. Chúa nói rằng trong Khải Huyền đoạn 3 câu số 20 nói rằng: ta đã đứng trước cửa lòng các ngươi mà gõ, cho tới chừng nào các ngươi sẽ mở ra cho ta. Lúc đó ta sẽ vào cùng với các ngươi, các ngươi cùng với ta. Chúa đang gõ cửa tấm lòng của mỗi quý vị và tôi. Dù quý vị chưa tin đạo đi nữa, hay là tin đạo lâu mà bỏ Chúa, hay là sốt sắng vì đạo nhưng mà thật sự chưa biết Chúa, vì chưa có một sự thông công mật thiết với Ngài. Quý vị biết Chúa chưa? Quý vị thật sự biết Chúa chưa? Chúa đã chết cho quý vị 2000 năm trước rồi. Vì Chúa đã biết quý vị sẽ trải qua những đoạn đường đau thương. Chúa đã đi trước quý vị để sắm sẵn cho quý vị. Quý vị không cần phải làm gì, chỉ tin Chúa mà thôi. Cho nên hãy nhớ, hãy tưởng nhớ ngày kỷ niệm 9/11. Và hãy biết rằng ngày 9/11 đó cũng sẽ đến cuộc đời của chúng ta. Và không ai tránh khỏi. Quý vị sẵn sàng chưa? Quý vị sẵn sàng chưa? Ai sẵn sàng chấp nhận Chúa cho thay lên? Sẵn sàng để biết Chúa. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.